Sự bùng phát virus corona trên hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt có thể bắt đầu từ chuyến thăm Đà Nẵng hồi tháng 3 vừa qua, theo một báo cáo của Hải quân Mỹ mà VOA xem được. Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội hôm 8 tháng 3 thông báo cho tàu Theodore Roosevelt rằng các thủy thủ có thể đã bị phơi nhiễm với COVID-19 trong thời gian ở tại một khách sạn ở Đà Nẵng, nơi có hai công dân Anh xét nghiệm dương tính với COVID-19, theo báo cáo. Cùng ngày hôm đó, truyền thông Việt Nam cho biết hai du khách người Anh lưu trú tại khách sạn Vanda ở Đà Nẵng có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi đi cùng chuyến bay với bệnh nhân 17 mắc COVID-19 tại Việt Nam. Sau đó, ban lãnh đạo của tàu Theodore Roosevelt xác định được 37 thủy thủ đã ở khách sạn Vanda, nơi có hai du khách người Anh nhiễm virus corona và có thể đã ở trong khoảng cách 2 mét với hai công dân Anh này trong hơn 10 phút. Theo báo cáo, các thủy thủ này sau đó được Bộ Y tế Việt Nam kiểm tra xét nghiệm và sau khi nhận kết quả âm tính được cách ly trên tàu Theodore Roosevelt. Sau khi rời Việt Nam, theo báo cáo cho biết các thủy thủ nếu phát triển các triệu chứng giống bệnh cúm được yêu cầu đưa đi khám sức khỏe và xét nghiệm. Lầu Năm Góc, tức Bộ Quốc phòng Mỹ, không đưa ra kết luận cuối cùng nào về nguồn gốc lây nhiễm trên tàu Theodore Roosevelt. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc hồi cuối tháng 3 được Tuổi Trẻ trích lời nói rằng phía Mỹ để ngỏ khả năng thủy thủ tàu sân bay Theodore Roosevelt có thể mắc COVID-19 từ một nguồn khác. Báo cáo của Hải quân Mỹ cũng cho biết rằng kể từ khi chiến hạm này rời Việt Nam vào ngày 9 tháng 3, tới ngày 23 tháng 3, 7 chuyến bay của các máy bay giao nhận từ căn cứ không quân Clark Air Force Base ở Philippines đã đưa tổng cộng 29 hành khách và các nhân viên của nhóm giao nhận lên hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt. Tới ngày 13 tháng 4, 585 thủy thủ trên tàu Theodore Roosevelt đã xét nghiệm dương tính với virus corona. Hạm trưởng Đại tá Brett Crozier đã bị cách chức sau khi viết một tâm thư kêu cứu. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13 tháng 4 nói rằng hàng không mẫu hạm với thủy thủ đoàn hơn 5.000 người đáng lẽ không nên ghé thăm Việt Nam sau khi có tin một thủy thủ tử vong vì nhiễm COVID-19. Ông Trump nói ông không biết đó là ý tưởng của ai, nhưng đó không phải là ý tưởng hay giữa lúc đại dịch. Đô đốc Michael Gilday, chỉ huy của các hoạt động Hải quân Mỹ, nói rằng khi chuyến thăm diễn ra, Việt Nam thông báo ghi nhận 16 ca nhiễm virus corona ở miền Bắc và rằng Đô đốc Phil Richardson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, đã ra quyết định thực hiện chuyến thăm. Hải quân Mỹ viết trong báo cáo rằng tại thời điểm tàu Theodore Roosevelt ghé thăm Đà Nẵng, không có bất kỳ một lệnh hạn chế nào từ Bộ Ngoại giao Mỹ, Bộ Quốc phòng hay CDC đối với việc du hành của công dân Mỹ tới Việt Nam. Trước đó, vào ngày 27 tháng 2, Đại sứ quán Việt Nam tại Washington cho biết rằng CDC của Mỹ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Trước khi tới Đà Nẵng, các thủy thủ của tàu Theodore Roosevelt đã được huấn luyện về COVID-19, theo báo cáo của Hải quân Mỹ. Hàng không mẫu hạm này tới Đà Nẵng ngày 5 tháng 3 và theo báo cáo vào ngày 3 tháng 3, có hai nhóm khách quý lên tàu gồm 17 người Việt do chính phủ Việt Nam đề cử và 14 thành viên Mỹ của nhóm chuẩn bị cho chuyến thăm của tàu Theodore Roosevelt tới Đà Nẵng. Tất cả các cuộc giao lưu được lên kế hoạch giữa các nhóm điều hành bay, cứu hỏa và dự báo thời tiết liên quan đến các tour tham quan tàu Theodore Roosevelt đều bị hủy bỏ vì lo ngại về COVID-19 hoặc tình trạng biển, báo cáo viết. Ban nhạc hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ nổi tiếng đã thay đổi chương trình biểu diễn để hỗ trợ chỉ thị từ phía Việt Nam nhằm tránh việc tụ tập đông người cũng do lo ngại về virus. Theo Đại sứ quán Mỹ, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và tàu USS Bunker Hill đã hoàn thành tốt đẹp chuyến thăm kéo dài 5 ngày được lên kế hoạch từ trước đến Đà Nẵng, Việt Nam vào ngày 9 tháng 3, chuyến thăm nhằm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, diễn ra tiếp sau chuyến thăm lịch sử năm 2018 của tàu sân bay USS Carl Vinson, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Hoa Kỳ đối với quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam và một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tàu Theodore Roosevelt trở thành hàng không mẫu hạm thứ hai tới Việt Nam kể từ sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc cách đây 45 năm. Chiến hạm Mỹ đầu tiên cập cảng Đà Nẵng sau năm 1975 là USS Carl Vinson trong chuyến thăm vào tháng 3 năm 2018. Đầu tháng này, tàu Theodore Roosevelt đã ra khơi trở lại trên Thái Bình Dương sau thời gian khủng hoảng vì vụ bộc phát COVID-19 khiến hàng không mẫu hạm này án binh bất động trong khoảng 10 tuần. Bộ Thương mại Mỹ hôm 23 tháng 6 thông báo mở cuộc điều tra chống bán phá giá với lốp xe nhập từ Việt Nam và ba quốc gia khác của châu Á và xem liệu các nhà sản xuất ở Việt Nam có đang nhận trợ cấp không công bằng hay không. Mặt hàng từ Việt Nam bị điều tra bán phá giá là lốp xe khách, xe tải hạng nhẹ, theo thông cáo báo chí đăng trên trang web của Bộ Thương mại Mỹ. Cuộc điều tra được Bộ Thương mại Mỹ DOC khởi xướng trên cơ sở kiến nghị của Hiệp hội Công nhân ngành thép Mỹ, đại diện cho công nhân đang làm việc tại các nhà máy sản xuất lốp xe trên toàn Hoa Kỳ. Sản phẩm lốp xe của Việt Nam bị cáo buộc bán phá giá từ 5 đến 22%, theo Bộ Thương mại Mỹ. Các cáo buộc còn cho biết biên độ phá giá của lốp nhập từ Thái Lan lớn nhất là 106 đến 217,5%, kể đến là Đài Loan thuộc Trung Quốc từ 21 đến 116% và Hàn Quốc từ 43 đến 195%. Một ngày sau khi Bộ Thương mại Mỹ ra quyết định trên, đại diện Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công Thương Việt Nam hôm 24 tháng 6 cho biết cơ quan này đang tích cực phối hợp làm việc với các bộ, ngành, doanh nghiệp để cung cấp cho phía Mỹ những thông tin chính xác nhất về chính sách phát triển ngành cao su, về chi phí sản xuất cũng như giá bán của doanh nghiệp. Bộ Công Thương Việt Nam cho biết đã cảnh báo nguy cơ việc sản phẩm lốp xe sẽ bị nước ngoài điều tra áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại từ tháng 7 năm 2019 với mức độ cao và đã làm việc với các hiệp hội và doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ nhằm chủ động nắm bắt thông tin và ứng phó trong trường hợp bị điều tra. Năm ngoái, Mỹ nhập khẩu lượng lốp xe trị giá khoảng 4 tỷ đô la từ 4 quốc gia nằm trong diện bị điều tra bán phá giá lần này, trong đó Việt Nam khoảng gần 500 triệu đô la. Lượng nhập khẩu mặt hàng trên vào Mỹ tăng khoảng 20% so với năm 2017 sau khi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc xảy ra. Bộ Thương mại Mỹ cho biết họ cũng sẽ tiến hành điều tra 20 chương trình trợ cấp ở Việt Nam, bao gồm cả các chương trình thuế, trợ cấp thay thế nhập khẩu và định giá thấp tiền tệ. Bộ Công Thương Việt Nam nói họ sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan có liên quan của Việt Nam để cung cấp các thông tin cần thiết cho phía Mỹ về các nội dung trợ cấp, bao gồm cả vấn đề định giá thấp tiền tệ, để Bộ Thương mại Mỹ có đầy đủ căn cứ, dữ liệu trước khi ban hành kết luận điều tra vụ việc. Giữa tháng trước, Bộ Thương mại Mỹ cũng đã khởi xướng một cuộc điều tra xem liệu các sản phẩm thép tấm không gỉ nhập từ Việt Nam có phải là thép Trung Quốc được gia công ở nước láng giềng Đông Nam Á để xuất sang Mỹ nhằm lẩn tránh thuế hay không. Hồi tháng 12 năm ngoái, Bộ Thương mại Mỹ đã ban hành phán quyết về việc áp thuế lên tới hơn 456% đối với các sản phẩm thép nhập vào Hoa Kỳ từ Việt Nam có sử dụng nguyên liệu xuất xứ từ Hàn Quốc và Đài Loan. Theo nhận định của Bộ Công Thương Việt Nam, việc Bộ Thương mại Mỹ tự khởi xướng điều tra chống phá giá và chống trợ cấp sau 26 năm thể hiện chính quyền mới của Hoa Kỳ đang quyết liệt đấu tranh chống lại các hành vi thương mại không công bằng, bảo vệ ngành sản xuất trong nước.
Chính quyền Malaysia sẽ bắt giữ và buộc tội các thuyền viên Việt Nam vì đánh bắt trái phép trong vùng biển của họ, chứ không thả như những lần trước đó. Tuần duyên Malaysia cho biết hôm 24 tháng 6 năm 2020, theo hãng tin Reuters. Reuters dẫn lời Tổng giám đốc Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia, Mojibul Matsum, cho biết nước này thường hay thả tự do cho các thuyền viên Việt Nam bị phát hiện đánh bắt cá trong vùng biển của họ. Nhưng từ nay, chính quyền sẽ bắt giam họ sau khi có nhiều thuyền viên hơn bị truy đuổi kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát vào giữa tháng 3. Các viên chức tuần duyên Malaysia cũng sẽ bắn chỉ thiên để cảnh báo về phía thuyền viên Việt Nam khi họ tìm cách trốn thoát hoặc không tuân thủ các chỉ thị của Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia, ông Sơm nói. Họ lúc nào cũng là một cái gai bên cạnh chúng tôi và chúng tôi không muốn nhìn thấy họ, ông Sơm nói tại một cuộc họp báo và cho biết thêm rằng nhà chức trách cũng đang tìm kiếm các hình phạt cao hơn đối với các thuyền viên này. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của Reuters. Tuyên bố của tuần duyên Malaysia đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin vừa có cuộc điện đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 26 tháng 3. Theo đó, hai nhà lãnh đạo bàn thảo vấn đề hợp tác ứng phó dịch COVID-19, theo trang Vietnama. Các nhà ngoại giao Hoa Kỳ vừa gặp gỡ các tín hữu Tin lành Độc lập, các cựu tù nhân và đại diện các nhóm tôn giáo khác nhau tại các tỉnh Tây Nguyên của Việt Nam. Theo những người tham dự, hai cuộc gặp tại Đắk Lắk và Gia Lai vào tuần trước diễn ra suôn sẻ, dù họ bị an ninh theo dõi cả trước và sau khi gặp phái đoàn Hoa Kỳ. Mục sư Tin lành Nguyễn Hồng Quang cho VOA biết nội dung trao đổi giữa các tín đồ và ông Noah Jarring, tham tán chính trị, và ông Gaten Demberod, viên chức chính trị.
Tổ chức hai điểm, tại điểm Gia Lai thì gặp được 8 người, và ở Đắk Lắk thì gặp 12 người. Họ quan tâm rất là chi tiết, nó khác với các lần trước, là họ hàng từ cái nhóm Tin Lành, được pháp nhân, họ gặp có khó khăn gì, họ đối diện với cái nan đề gì vẫn còn tồn tại với những người đã đăng ký hoạt động tôn giáo mà nhà nước cho phép. Tuy nhiên khi cho phép như vậy, họ còn gặp những khó khăn cụ thể như thế nào thì cũng được trình bày rất chi tiết. Những anh chị em có pháp nhân, rồi những anh chị em trước đây vì lý do tự do tôn giáo năm 2001, năm 2004 đấu tranh và phải đi tù, và hàng có người thì đi tù 18 năm mới về, có người đi tù cũng hàng 5-7 năm, thì họ về họ đối diện với những cái khó khăn gì, có thuận lợi hay không thì cũng được mô tả chi tiết.
Ông Iwi Bunyap, người dân tộc AD ở làng Iakit, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, một tín đồ Tin Lành và đồng thời là một thành viên của nhóm vận động Người Thượng Vì Công Lý, cho VOA biết thêm về cuộc gặp giữa ông cùng các tín đồ khác và hai nguyên chức ngoại giao Hoa Kỳ.
Tôi nói lên sự thật về tình hình tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam. Từ năm 2018 đến nay, chúng tôi vẫn còn chịu sự sách nhiễu, đe dọa, đàn áp, bắt bớ từ nhà cầm quyền Việt Nam. Họ canh gác, theo dõi thường xuyên nhiều tín đồ và lãnh đạo hội thánh bị áp giải, thẩm vấn lên đồn công an. Họ tuyên truyền trong buổi họp quần chúng nhân dân, rẻ tay chạy hội thánh của chúng tôi, hàm dọa người dân không được tiếp cận với giáo dân tín đồ hội thánh của chúng tôi là tà đạo. Họ nói chúng tôi lợi dụng tôn giáo để chống phá đảng nhà nước, đó là do nhà cầm quyền Việt Nam gắn ghép, sẽ bắt bớ và xóa bỏ tôn giáo người Montana Dega của chúng tôi hiện nay. Nhiều hội thánh của chúng tôi chưa dám công khai sinh hoạt thờ phượng vì sợ bắt đi tù, như thầy truyền đạo Ipom Buôn Giá ở Buôn Miên, Y Vinh Sơn, mục sư ở đảo. Hiện nay họ vẫn còn ở trong tù bị bắt năm 2018 vừa qua.
Mục sư Nguyễn Hồng Quang cho biết lực lượng an ninh có mặt xuyên suốt và làm phiền tại cuộc gặp ở tỉnh Đắk Lắk hôm 16 tháng 6.
Có báo không mà tôi thấy là giám đốc, phó giám đốc, các trưởng phòng an ninh của rất đông công an tỉnh Đắk Lắk biết trước và họ ngồi rất là đông. Thậm chí thì họ là có áp lực với cái địa điểm khách sạn là Buôn Mê, Sài Gòn Buôn Mê Hotel, là nơi mà đại sứ quán đặt phòng họp ở đó. Thì họ hỏi danh sách, họ lấy giấy tờ giống y như qua đêm, trong khi mình là khách mời đến chỉ uống nước, uống cà phê thôi và trao đổi thôi, chứ không có phải là ở lại hay là thuê phòng ở luôn. Mà chúng tôi giải thích là không nên làm phiền hà như vậy. Chúng tôi là khách mời của đại sứ quán và tổng lãnh sự quán, và chúng tôi đến gặp gỡ trong cái tình hữu nghị thôi, chứ không phải là chúng tôi là những người đi thuê khách sạn mà hỏi với ta.
Ông Iwi Buôn Giáp cho VOA biết, cả ba tín đồ trong nhóm của ông đều bị an ninh theo dõi. Có trường hợp an ninh tìm đến nhà để dò xét sau cuộc gặp.
Cả ba người bị theo dõi. Cả khi chiều tôi lên gặp đại sứ quan có công an chụp lén. Rồi hôm sau về tôi tới nhà thì công an canh gác các ngã tư rất nhiều.
Từ North Carolina, ông Yves Hiyot, đại diện cho nhóm Công Lý cho Người Thượng Montana, cho VOA biết rằng cuộc gặp gỡ giữa phái đoàn Hoa Kỳ và các mục sư của Hội Thánh Tư Gia là một điều rất quan trọng. Ông Yves cho biết thêm, đó là cơ hội để họ lắng nghe những câu chuyện thật của từng cá nhân bị đe dọa, đàn áp về vấn đề thực thi niềm tin của mình. Nhiều các mục sư và các tín đồ khác hiện tại luôn bị đe dọa, ép bỏ đạo, để theo tôn giáo mà họ trọn quyền kiểm soát. Họ tuyệt đối không cho những tín đồ này họp lại với nhau. Họ kiếm những lý do để mời các tín đồ lên đồn công an hay làm việc một cách vô cớ. Họ cho rằng tôn giáo mà các tín đồ đang theo là của Mỹ, đang âm mưu lật đổ chính quyền, nhưng đó chỉ là cái cớ để chính quyền gán mác, để đàn áp và xúi dục những người dân khác không đi theo. Hôm 10 tháng 6, trong phúc trình thường niên về tự do tôn giáo năm 2019, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết chính quyền các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục sách nhiễu các tín đồ tin lành thuộc dân tộc thiểu số với việc các quan chức chính phủ tiếp tục tấn công, theo dõi, thẩm vấn và bắt giữ một cách tùy tiện và phân biệt đối xử các tín đồ, một phần vì các hoạt động tôn giáo của họ.